ván trước bàn thờ chồng mà ăn trầu. Thôn Châu lại cùng với Thượng Tứ thì ngồi chung quanh cái bàn kê đó. Cô Hai Khỏe thì ở nhà sau đi lên, cô lại ngồi gần mẹ mà hỏi rằng: "Thầy mất rồi, bây giờ việc nhà má tính sao đây?" Bà Hội Đồng dây lại và hỏi rằng: "Việc nhà là việc gì? Mày muốn nói việc con Mạnh phải không?" "Thưa phải, tôi muốn nói cái việc đó đó. Hồi trước á, thầy dẫn thằng Ba, thầy mày rầy la không cho nó tới lui, tao càng hết sức không được. Bây giờ thầy mày mất rồi, con rể nó biết phải, nó qua nó chịu tan. Thôi từ rầy sắp lên, thằng Ba nó mất gia thế của nó không về bên này mà ở được. Thì vợ chồng nó qua lại với nhau như hồi trước, chứ có chuyện chi đâu mà tính." "Không, không phải tôi muốn nghe cái chuyện đó. Việc vợ chồng con Mạnh má tính thế nào má tính, tôi có cần nói làm chi? Tôi hỏi vậy chứ má quyết để con Mạnh ở luôn trong nhà hay sao? Vậy chơ mày biểu tao đuổi nó hay sao? Tôi không có bằng lòng để nó ở nhà này nữa." "Ủa sao vậy? Thầy mày mất rồi, nó phải ở hữu hỷ với tao chứ, tại sao mày lại không bằng lòng?" "Con cũng là con, mà tôi là con lớn nữa, nó là nhỏ, nó không được phép làm chủ cái nhà này. Nếu như má muốn nó ở đây thì má phải mời làng hoặc rước trưởng tòa biên thảy hết vàng bạc trong tủ, biên hết thảy tài vật trong nhà, rồi lập vi bằng giao một bổn cho tôi giữ tôi mới chịu." "Làm chi vậy? Nếu không làm như vậy con Mạnh nó đoạt hết gia tài rồi ai mà biết?" Bà Hội Đồng giận đỏ mặt, bà kêu Thôn Châu mà hỏi rằng: "Thằng Hai, mày có nghe con vợ mày nói đó? Thì tao không dè cái con Khỏe nó bất hiếu quá chừng như vậy. Cha nó chết nắm mộ chưa khô mà nó đã tranh gia tài, nó muốn móc họng con em nó chứ." Thôn Châu đứng dậy đáp rằng: "Thưa má, vợ của con nó muốn ngày sau chị em khỏi xích mích kiện thưa nên nó tính như vậy, chứ phải nó đòi chia gia tài bây giờ hay là nó ganh gỗ chi gì ba nó đâu. Té ra mày cũng vậy nữa, nếu bay sợ con Mạnh ở đây nó ăn hết của thì vợ chồng bay về đây mà ở chung." Cô Hai Khỏe hớt mà đáp thế cho chồng rằng: "Dầu má không biểu thì tôi cũng dìa, dạy gì mà để cho vợ chồng con Mạnh nó ăn hết." Bà Hội Đồng giận quá, xong bà không biết nói sao được, nên bà têm trầu mà ăn, không thèm trả lời. Cậu Thượng Tứ thấy vậy, cậu lấy làm bất bình nên cậu nói rằng: "Chị Hai nói như vậy em phiền lắm, vì thầy đuổi em nên 5-6 năm nay em không dám tới lui cái nhà này nữa. Nay thầy mất, em vì cái nghĩa cha vợ chàng rể nên em phải tới mà cư tang báo hiếu. Em vì tình nghĩa chứ không phải vì gia tài. Tang lễ xong rồi, hồi chiều em muốn đi về, tại anh Hai cầm lại rồi má biểu nữa nên em mới còn ở đây. Việc gia tài của thầy má em không cần biết làm chi. Xin chị Hai hỏi thử má coi, từ ngày em vào làm rể của thầy má cho đến bây giờ, em có xài tiền của thầy má hết bao nhiêu? Sao chị chưa có hỏi má mà chị lại nói vợ chồng em ăn hết của thầy má? Vợ em ở trong nhà này chị nghi ngại, chị ganh ghét, chị nói sao thì chuyện của chị. Chứ em là đứa vô can, nhà của em thì em ở, tiền của em xài, em có phạm đến quyền lợi của chị một chút nào đâu. Sao chị buông lời nói luôn cả em nữa? Anh Hai chị Hai không cho vợ em ở đây thì anh Hai chị Hai đuổi nó. Anh Hai chị Hai muốn về ở đây thì anh Hai chị Hai về mà ở. Làm thế nào em cũng không cản trở, sao anh chị lại nói là tranh gia tài mà lại kéo luôn em vô làm chi?" Cô Hai Khỏe nghẹn họng, còn Thôn Châu thì hổ ngươi, nên hai vợ chồng ngồi nín khe. Bà Hội tằng hắn rồi bà nói rằng: "Bây giờ mới thấy rõ ràng ai tốt ai xấu. Mà tao nói cho bay biết, cha bay làm chứ tao có làm đâu. Nhà cửa ruộng đất của tao, tao làm ra, tao muốn cho ai là tao cho, không ai được phép nói một tiếng gì. Nhà này cha bay nhất định cho thằng Thọ. đặng nó phụng tự ông bà, thì mẹ con nó được ở, bay có quyền gì mà bay đuổi. Vợ chồng bay thiệt là khốn nạn, cha bay chết mới chôn vừa rồi, tao còn sờ sờ ở đây. Mà bay muốn sanh chuyện đâu, bay giỏi kêu ai tới mà biến gia tài để tao coi, thì bay làm thử tao coi coi. Cô hai khỏe sụ mặt rồi đáp rằng: thầy nói để cái nhà này cho con của con mạnh, mà thầy có lập chút ngôn hay không? Như có thì má đưa tôi coi thử coi. Chà, mày nói bằng miệng này cũng đủ, cần gì mà phải giấy với tờ? Có được đâu, nếu không có giấy tờ thì cái nhà này là của chung, có ai mà giật được. Nãy giờ cô ba mạnh đứng núp trong cửa buồng, cô nghe rõ ràng các việc hết thảy. Chừng cô hai khỏe tỏ lời ganh gỗ thái quá thì cô ba mạnh không thể dằn lòng được nữa. Cô bước ra mà nói rằng: chị hai nè, chị muốn ở nhà này thì chị về đây mà ở, tôi không có thèm đâu, đừng có theo mà giành. Tại thầy nên tôi mới ở đây. Con thầy nói cái nhà này là nhà thờ, để cho con tôi ở mà phụng tự ông bà, chứ phải tôi giật hay sao? Nên chị nói nhiều chuyện. Cha mẹ sanh có hai chị em, mà chị nghe lời người dân, chị không có biết thương em út. Thầy mới mất mà chị đòi biên tài sản, chị muốn chia ruộng đất, chị quyết giành nhà cửa. Chị làm như vậy không sợ họ cười hay sao? Dầu chị không kể tình chị em thì chị cũng phải nghĩ đến mẹ chứ, sao chị lại kiếm chuyện mà làm cho má buồn? Thôi tôi biết ý chị rồi, chị sợ cho tôi ở đây rồi tôi chuyển hết gia tài đi. Thôi thì chị về đây mà ở với má, tôi giao hết gia tài cho chị ăn một mình, tôi không có chia chác gì đâu mà lo, đừng có ganh ghét. Tuy mấy lời của cô ba mạnh là lời nói lẫy, song xét cũng là cái nghĩa ít nhiều. Bởi vậy thượng tướng ngồi nghe, cậu lấy làm vừa lòng. Cậu nghĩ nếu ở nữa thì cũng nghe cái chuyện tranh gia tài chứ cũng không ít gì. Bởi vậy cậu kiếm cớ cáo từ mà đi về. Cách vài ngày, bà hội đồng sai bạn đi mỹ hội, kêu thượng tứ qua cho bà nói chuyện. Thượng tứ không hiểu là chuyện gì nên lật đật lấy xe đi về liền. Cậu bước vô nhà không thấy vợ chồng Thôn Châu, chỉ thấy bà hội đồng với vợ con của cậu mà thôi. Cậu qua ở mấy bữa đám ma, thằng Thọ đã quen với cậu rồi, nên nay nó thấy cậu thì nó chạy lại nó mừng. Cha con ôm nhau câu bộ thân thiết lắm. Bà hội đồng thấy vậy bà cười nói rằng: cái ông trời này ổng cũng kỳ cục quá. Từ hồi nó mới được có 3 tháng cho tới bây giờ, nó có thấy mặt cha của nó đâu. Mới gặp mấy bữa hôm mà bây giờ có bộ nó trìu mến chứ. Hôm nay nó nhắc cha của nó hoài: nè Thọ, con về bên mỹ hội mà ở với cha con có chịu hay không? Thằng Thọ dây lại hỏi rằng: mỹ hội ở đâu? Thì chỗ của cha con ở đó. Chịu, mà má cũng đi với con nữa chứ. Con đi với cha con thôi, má con mắc ở nhà với bà ngoại. Con không chịu, tôi đi có một mình rồi tôi nhớ má tôi làm sao? Có cha con đó không được hay sao? Cần gì mà phải có má? Có cha mà không có má tôi cũng không chịu. Bà hội đồng nghe cháu nói như vậy thì bà cười ngất. Vợ chồng thượng tứ cũng ngó nhau mà cười. Bà hội đồng bèn nói với thượng tứ rằng: vợ chồng con khỏe nó tham lam, nó không ra cái dốc gì hết. Bữa hổm con nghe nó nói đó thì con cũng hiểu rồi. Nó kể đồng tiền chứ nó không có biết nhân nghĩa. Con của má đẻ ra má biết lắm. Con khỏe hồi chưa nó có chồng, nó cũng như vậy đâu. Tại thằng chồng nó khốn nạn, nó mưu sự bày đặt cho con vợ nó, nên nó mới sanh tâm mà gây gỗ đó thôi. Hôm nọ con về rồi, nó cứ theo gây gỗ với con Mạnh hoài. Nó nói nếu con Mạnh ở đây thì nó phải thưa với tòa đặng xin biên tài sản, kéo con Mạnh nó sang đoạt đi. Còn coi có phải là nó khốn nạn hay không. Thôi, cái thứ đồ bất hiếu như vậy má không có thèm kể đến nó nữa. Nè, má kêu con qua đây là muốn nói chuyện con Mạnh với con. Thầy con tánh hay cố chấp, hay ông thấy việc trái ý thì ông ghi vào trong trí và ông nhớ hoài. Không có ai mà khuyên giải ông được hết. Tại ông hờn con có một chút mà ông không chịu cho con Mạnh nó về bên đó, chứ không có gì đâu lạ. Thôi bây giờ thầy con cũng mất rồi, má không muốn để cho vợ chồng cha con tụi bay phân tách nhau ra nữa. Vậy từ rày sắp lên, má đó cho phép con muốn rước mẹ con của con Mạnh về bển mà ở cũng được, hoặc để bên này hữu hỷ với má rồi con qua lại đi nữa cũng được. Thầy con tính liệu lẽ nào? Thượng tứ ngồi suy nghĩ một hồi, cậu đáp rằng: Má thương con, má muốn cho vợ chồng con tái hiệp, cái ơn ấy dầu mãn đời con cũng không quên. Nhưng mà con xin phép cho má, con hỏi một điều này. Má định như vậy mà không biết con tới đây hoặc con rước về bển, vợ con nó có vui lòng hay không? Bà hội đồng chân hững mà hỏi rằng: Tại sao mà con hỏi kỳ cục như vậy? Sao mà nó không vui lòng? Thưa má, con hỏi như vậy là vì con thấy vợ con không có tình với con gì hết. Má nhớ lại mà coi, ngày vợ con đẻ được 3 tháng, con qua xin rước, thầy rầy rà không cho con tới lui nữa. Con hỏi ý vợ con thì nó nói con với nó đã hết duyên nợ rồi, nó biểu con cưới vợ khác, không còn vợ chồng gì nữa mà tới lui. Nếu vợ nó hết thương con rồi mà má ép nó thì cực lòng cho nó chăng? Cô Ba Mạnh nghe chồng nói như vậy thì cô khóc mà đáp rằng: Hồi đó tôi nói nặng mình là tại chị hai đó đa, đến sau tôi biết chỉ là chỉ nhiều chuyện. Thượng tứ chân hững bèn hỏi rằng: Sao mà tại chị hai, chị nói chứ giống gì? Thì chị kẻ bạch, chị nói mình chơi bời lung lắm, đêm nào cũng đem mèo chó gì đó về nhà, mình lại đương tính kiếm vợ khác. Chị nói nhiều chuyện lắm nên tôi giận, tôi không chịu về bển. Té ra cái chuyện này mà sanh ra cái chuyện kia, chỉ đặt điều làm cho phân rẽ vợ chồng người ta làm chi vậy? Không, bây giờ tôi hiểu rồi. Chị bày chuyện đó không phải chỉ muốn làm cho vợ chồng mình phân rẽ mà đâu. Chị không muốn cho tôi ở cái nhà này, chỉ bày chuyện đặng cho tôi ghen, đặng tôi về bên đó tôi ở. Chẳng dè chị nói tôi lại nổi giận, tôi không chịu về bên đó, làm cho cái kế của chị không thành, nên mấy năm nay chị ghét tôi lung lắm. Đúng là lòng người thiệt sâu hiểm quá, mà nhất là cái lòng tham lợi, nó đã giết người được như chơi. Thượng tứ hiểu tình ý của vợ rồi, cậu đã hết phiền, nên cậu thưa với bà hội đồng rằng: Dạ thưa má, bây giờ má cho phép vợ chồng con sum hiệp, lẽ thì con phải để vợ con ở bên này hữu hỷ với má. Nhưng mà con xét tánh ý chị hai, nếu để vợ con ở đây thì chỉ sanh thêm chuyện, rồi trong nhà lại xào xáo càng thêm cực lòng cho má. Vậy thôi con xin má để cho con rước hết vợ con của con đem về bển, cho chỉ yên ổn ở trong nhà. Tuy nói về bển xong 5-3 bữa thì cũng một lần chạy qua thăm má, chứ không phải đi luôn. Xin má đừng có buồn nữa. Bà hội đồng chịu cho, thượng tứ xin rước liền. Bà nói ngày ấy không được tốt nên bà biểu đợi 2 bữa nữa, nhằm ngày 21 rồi sẽ qua rước. Chương 17. Thượng tứ về ghé nhà thầy Ban Biện Chí mà thuật việc nhà lại cho thầy nghe. Thầy Ban Biện Chí nói rằng: Vợ chồng thôn Châu ham ăn quá rồi nói bậy, bác hội đồng chết không có làm chút ngôn tương phân, thì gia tài bác gái làm chủ, hưởng quê lợi mãn đời, con rể thưa kiện gì được, nó có quyền gì mà đuổi mẹ con của con Tư? Thượng tứ đáp rằng: Ôi, hồi nào mà cãi cọ với cái kẻ tham lam, tôi nghĩ mà bác tức cười. Ông già tôi thương vợ tôi, mà tôi phải phân cách vợ con. Bây giờ chị vợ tôi ghét vợ tôi, mà tôi lại được hòa hiệp với vợ con, việc đời kỳ quá. Nội bữa chiều ấy, tá Điền tá Thổ đều hay tin ngày 21 thượng tứ sẽ rước vợ con về Mỹ Hội. Sáng bữa 21, thượng tứ dặn thằng Ngộ mở cửa quét nhà, dặn con Mang đi chợ nấu ăn, rồi cậu đem xe mà rước vợ con. Cô Ba Mạnh đã thâu xếp quần áo sẵn rồi, nên thượng tứ qua chơi một chút rồi thưa với bà hội đồng mà xin rước vợ con. Bà hội đồng đưa con rể ra xe, và nói rằng: hai con về bến, bữa nào rảnh thì chạy qua thăm má, chứ vợ chồng con khỏe má hết kể nó rồi. Bà nói và ôm cái thằng Thọ mà hung. Cô Ba Mạnh bước lên xe mà chảy nước mắt. Thượng Tứ thấy vậy cậu cũng động lòng. Bây giờ mới hiểu mẹ vợ với vợ của cậu không phải là không có tình với cậu. Xe chạy dù dù, thằng Thọ nói chuyện lăng liếu, khi thì kêu cha mà hỏi, khi thì ngó mẹ mà cười. Chừng xe quanh vô sân mà ngừng, Thượng Tứ dòm vô nhà thấy người ta đông đầy đủ cả. Cậu không hiểu ở nhà có việc gì nên lật đật bước xuống mà hỏi. Hương Hộ Huy chạy ra chào mợ Tư rồi nói với cậu rằng: tá Điền, tá Thổ với bà con trong làng trong xóm nghe nói bữa nay cậu rước mợ Tư và em nhỏ về, nên họ tụ lại mà chào mừng mợ Tư, chứ không có việc gì đâu. Thượng Tứ ngó vợ mà cười rồi nắm tay con dắt vô nhà. Cô Ba Mạnh cũng đi theo một bên. Khi bước vô cửa cậu thấy đủ mặt, đàn ông có, đàn bà có, người già có, người trẻ có, thì lấy làm cảm động nên đứng lại và nói với vợ rằng: đây là bà con lối xóm, tôi rước mình, tôi không có nói trước cho ai hay hết, mà bà con họ tụ lại họ mừng mình, đông như vậy đó. Mình coi đó thì đủ biết, mình không về bên này người ta buồn, còn mình về bên này người ta vui đến chừng nào. Cô Ba Mạnh cảm xúc, cô không biết lời chi tạ ơn, chỉ ú ớ nói rằng: Tôi cảm ơn bà con, không phải tại tôi không muốn về bên này. Cô nói có mấy lời rồi cô lấy khăn ra lau nước mắt. Có mấy cặp vợ chồng nhờ Thượng Tứ mà họ được thành gia thất, bước ra đứng trước nói rằng: chúng tôi nhờ cậu Tư giúp đỡ nên mới có đôi bạn mà làm ăn. Mấy năm nay chúng tôi tức quá, chẳng hiểu gì cớ nào mà cậu Tư, người nhân đức, giúp cho trong làng trong xóm, trai thì có vợ, gái có chồng, mà phần của cậu Tư vợ chồng lại bị phân rẽ. Chúng tôi cứ giái gian hoài, giái cho cậu mợ Tư được xâm hiệp. Nay trời Phật nhận lời giái của chúng tôi, thiệt chúng tôi mừng không biết chừng nào mà nói cho được à. Mấy người khác lại tiếp theo, mà nhờ cậu Tư nên nhà cửa ở được kín đáo, nhờ cậu Tư mà cơm nuôi vợ con, nhờ cậu Tư nên có thuốc uống mà khỏi chết, nhờ cậu Tư nên thuế khóa được thảnh thơi. Lời nói nghe thiệt thà, mà bộ tướng coi bộ kính trọng lắm. Cô Ba Mạnh động lòng ngơ ngẩn, không biết nói làm sao được. Thượng Tứ không dè làm nghĩa mà được người ta cám nghĩa đến chừng ấy, bởi vậy cậu đắc ý đứng cứ chúm chím cười hoài. Hương Hậu Huy bước lại thưa rằng: xin lỗi cậu Tư, bà con lối xóm nghe nói mợ Tư về bên này ai cũng mừng, nên có hùng tiền với nhau có mua một con heo để làm thịt ăn mừng. Họ đang làm thịt heo ở đằng sau nhà, xin cậu mợ Tư lát nữa ăn uống chung vui với bà con chúng tôi một bữa. Thượng Tứ gật đầu rồi dây qua nói với vợ rằng: thở nay tôi mang tiếng là xài phá, tôi xài phá là như vậy đây nè. Người ta nói tôi phải mạt, đã 5-6 năm nay rồi, ruộng đất tôi vẫn còn đủ, nhà cửa tôi thì còn nguyên, tôi chưa có bị mạt. Mà dầu tôi xài phá như vậy, tôi có mạt đi nữa tôi cũng vui. Bởi vì một mình tôi mạt mà cả 100 cái nhà được ấm no thì có hại gì đâu. Xong tôi không mạt, mình đừng có lo. Cô Ba Mạnh ngó chồng mà cười rồi vợ chồng dắt con đi vô nhà. Tá Điền tá Thổ tan ra, đàn bà thì xuống nhà lo nấu nướng, đàn ông thì chia nhau, người ra xách đồ đem vô buồng, người thì coi dọn bàn sắp ghế, sửa soạn để dọn tiệc. Vợ chồng xung hiệp, cả xóm mừng vui, người trên thì cảm vì tình, kẻ dưới yêu vì nghĩa. Con nhà giàu có ai biết cái hạnh phúc đời này hay không?